Đức Phật Đại Thừa Thần Đạo cùng đã có cái quá trình tu là cái thời cổ Phật ngày Thông Chí Thắng đó, thì Đức Phật A Di Đà là quân tử đồng bằng một lượt của Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà từ đó thấy của tu hành nhất đạo cho nên các vị quân tử này nó không làm vua nữa mà đi theo Đức Phật để tu hành. Thì cái điểm này là cái điểm quan trọng mà chúng ta phải thấy. Đức Phật nhắc chúng ta là gì? Thân người có được và giáo pháp có được. Cho nên gặp được một Đức Phật ra đời, gặp được một cái người mà trí thức thì cũng hơi khó. Cho nên có nhiều người bảo rằng tôi quên biết khắp cả thiên hạ mà tìm thấy một người đi ăn cũng có. Mà sanh ra trên cuộc đời mà gặp một cái người ta có thể học ở họ được, ta có thể hiểu ở họ được, và ngược lại họ cũng hiểu ta được thì nên khó. Cho nên một cái người mà tốt trên cuộc đời, cái người mà giỏi trên cuộc đời này chúng ta tìm là khó rồi, mà tìm một Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này thì nó khó vô. Vì vậy mà tất cả các vị quân tử này bỏ họ đi tu, vua thì hồi nào ta làm cũng được, nhưng mà gặp Phật thì cái này nó kiếm nhắc. Cho nên cái chuyện tu hành này ta thấy quý hơn, quý hơn là cái sự nghiệp năng tâm. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta cái hiểu biết là cái đó là quan trọng nhất của con người. Hiểu biết là cái quan trọng nhất, nhưng mà cũng không hiểu biết thì phải có cái gì hãy thấy. Mà bây giờ có một người có khả năng dạy chúng ta mà chúng ta không theo học thì cái này chúng ta có cái lời rất lớn rồi, để ôm lấy cái sự nghiệp là buồn. Đến khi hết phút rồi thì cái ngôn ngữ này cũng khó hiểu, mà tới chuyện đó chúng ta cũng tu hành cũng học được thì trường hợp này cũng không còn học là tu. Tất cả những người này họ thấy con vua quý lắm, nhưng mà gặp được Phật thức, gặp được người trí thức thì họ được. Cho nên Đức Phật Thích Ca ngày mà nói rằng trải qua vô lượng kiếp ngày tu hành mà không tìm thấy được đạo, tới cái bữa đó ngài gặp một quý giả sa, gặp quý giả sa đã đọc cho ngài nghe được hai câu kệ. Đọc hai câu kệ thôi mà từ hai câu kệ này nè là Đức Phật ngộ đạo. Thì bây giờ đó ngài ngộ được rồi đó, ngài phải thấy cái mạng sống của mình vậy nhé, nó không quý bằng pháp. Cho nên ngài mới nói rằng vì vậy sao nên thì nên tập tiếp hai câu nữa để cho nghe nghe. Nên vì vậy sao nó có cái đề nghị. Nên nếu mà tôi đọc cho nghe nghe hai câu kể tiếp của cổ Phật thì ngài phải bằng lòng. Thế thân tôi đang được thì tôi mới bỏ thì Đức Phật nó ví dụ nghe được cái Phật pháp rồi thì cái thân này đâu cần thiết nữa. Cho nên cái ngày bắt đầu này, ngày bắt đầu thì bây giờ quý vị sẵn tập tiếp cho ngày hai câu kể. Ngày hai câu kể xong thì ngày hồi đạo, cho nên cái ngày sẵn sàng nhảy vào trong biển của quý vị để thông biển hành thức. Đó là câu chuyện mà ta đã thấy trong kinh thánh của mình. Ngộ đạo rồi bỏ thân, nhưng mà trong cái lúc đó ngài mới từ trên cái ngọn cây mà ngài nhảy vào trong cái miệng của quỷ giả sa, thì lúc bây giờ quỷ giả sa thì biến thành thiên diêu. 中来如何来的和平来过的。去参照自己人都有这个上面的国家参照的人感觉我们的工作里面去跟你那个地人他不乐意这里是真的那个第九个里面就在中文最早的同学中文那个第九中文那个第五一种饭喝那个满烧部分的就是要不停的因为满烧的地都是唯一的在山听说你们如果这个地方在那唯一在山特别满烧因为满烧的在山上好因为这个这个这个地方在那唯一他特别满烧在一旦好就他特别满烧在这个这个地方在那这个地方在那这个地方在那他们叫地山他们好这个呢有一个方面好要他不方便的走过去但是这个草就他在外国里地看到满足好这一期必须这个就有了所以基本上我也不给了解我还不给你我还不给你给你giữ cái tâm ngày cho yên tĩnh thì tất cả những cái quá khứ này hiện ra tất cả những cái gì ngày học được trong quá khứ cái này hiện ra cho nên nó là ngày chứng được cái túc mạnh tâm túc mạnh tâm là biết được hết mọi việc ở trong quá khứ từ khi mà ta phát tâm bồ đề cho tới biết cái ngày hôm nay cho ta biết hết nên Đức Phật có kể là tất cả những cái chuyện truyền thông chúng ta là nhưng mà vì có cái quá khứ tốt đẹp như thế cho nên bây giờ nó ngồi yên ra lại tâm lắng ra lại thì lúc bây giờ nó cảm nhận ra thế là điều Phật tử dễ hiểu không có cái gì xa lạ trong một đời chúng ta đã có nhiều cái tốt xấu vui buồn rồi ta bận rộn ta phải là nhớ ra lại nhưng mà bây giờ là chúng ta ngồi yên ta nghiệm lại, ta suy nghĩ, ta nhận ra tất cả những gì quá khứ nó sẽ hiện ra được ở trên tâm thức chúng ta. Cho nên cái chỗ này là trên bước đường tu Đức Phật dạy chúng ta ngồi yên thế này để mà nhớ trước mắt mà nhớ những gì quá khứ. Đó là cái điều mà quan trọng nhất của người tu. Thì bây giờ Đức Phật có một cái quá khứ tốt đẹp như vậy. Cho nên ngày ngồi yên ngày nhớ được đến nhưng mà tất cả quý vị nhé là mỗi người cũng có cái quá khứ trong cái quá khứ này của chúng ta ấy, nó có lẫn lộn cái tốt và cái xấu cái vui buồn người có đủ hết thành ra ai cũng có cái quá khứ nhưng mà thường ấy, thì ta hay nói câu là vui ít nhưng mà khổ nhiều ai cũng có quá khứ gì đấy cái chúng ta đồng thuận là thì nó ít và là ngắn ngủi còn cái mà ta không chấp nhận thì cái này gần như chúng ta sống hết cả cuộc đời ác nghiệp chúng ta nhiều mà cứ hay mỗi một lần nhớ lại một cái quá khứ như thế thì nó làm cho chúng ta đau khổ buồn phiền và tăng trưởng được ác nghiệp nên cái quá khứ mà không tốt của chúng ta thường tạo cho chúng ta không thế cái người có một cái quá khứ mà không tốt như vậy ấy, thì thường Đức Phật khuyên chúng ta tu hành nên quên hết mọi việc trong quá khứ chúng ta nên quên cái này tại cứ mỗi lần chúng ta nhớ tới thì nó làm ta phiền và ta khổ mà hãy ta quên được đó, thì chúng ta yên chúng ta quên được cái quá khứ thì chúng ta sẽ quên là cái quá khứ cũng tốt nhưng mà cái quá khứ tốt đó, thì cái này sao quên tại quá khứ tốt cứ một lần chúng ta nghĩ tới đó, thì ta thấy an vui ta thấy sung sướng thì như vậy đó, thì chúng ta không nên quên cho nên thứ tốt thì có tên quân, mà kêu ăn thứ mà xấu thì cái tên quân. Kêu ăn thứ làm cho chúng ta đau khổ, chúng ta tên quân. Còn kêu ăn thứ mà làm cho chúng ta cảm thấy an vui thì cái tên quân nhé. Thì bây giờ trên cái bước đường tu hành của chúng ta, ta có hai cái quá khứ tốt và quá khứ xấu. Ta quên cái quá khứ xấu là gì, mà ta nhớ cái quá khứ tốt để chúng ta được an lạc. Cho nên những người mà tu hành theo cái pháp này thì thường là người ta cứ nghĩ cái quá khứ tốt, bao nhiêu cái xấu ta cũng nhớ. Tại là Đức Phật dạy chúng ta là điểm xấu mà có một năm trâu để nữa người ta cũng nhớ, nhưng mà một điểm tốt thôi thì người ta mời được. Đây là tên của tự tôn. Và thầy áp dụng theo cái lời của Đức Phật dạy đây là thầy thấy rất nhiều niềm vui. Tên cái người này đó, họ đối xử với mình đó, hoàn toàn là xấu đó, nhưng mà chỉ có một lần tốt thôi thì cái lần này mình đừng bao giờ quên, ghi nhận cái tốt này là của mình. Còn 99 lần xấu kia là nhân. Nên có nhiều người họ nhắc thầy là cái người này xấu quá, sao thầy chết xuống với họ làm gì, cái người này xấu quá mà sao chết xuống không? Nhưng mà trong lúc đó thầy vẫn thấy cái tốt trong con người. Còn cái khó khăn cho mình, họ hại mình, họ nói xấu mình, tất cả những cái này theo dõi chỉ nhớ cái tốt đó. Chỉ có một lần họ cứu mình, một lần họ giúp mình, một lần họ sự sự tốt với mình, cái này đã điểm lại. Cho nên trên bước đường tu là cái người biết tu là đầu tiên là nên nên góp nhặt những cái tốt để trong lòng mình. Mà khi để mà trong lòng chúng ta một việc tốt, hay là khi chúng ta nhớ tới việc tốt đó, việc thương đó, chúng ta cảm thấy an vui hơn. Và chúng ta nhớ việc xấu, đầu tiên là chúng ta gặt hái được những thành quả là ta thấy lòng chúng ta an vui. Cái điều thứ hai đã xảy ra cho chúng ta là gì? Nếu cái người đó mà họ xấu với ta suốt cả đời, hay là trải qua nhiều đời họ đều xấu đó, giống như là để mà đàn ta đi theo Đức Phật, trải qua nhiều đời nhiều kiếp đó là luôn luôn sẽ sự xấu, bao giờ tốt được. Nhưng mà Đức Phật cũng tìm cái tốt nhất của đề bà Đạt Đa nghĩ thôi. Tìm cái tốt nhất của đề bà Đạt Đa nghĩ thôi. Đức Phật không bao giờ mà có cái ý niệm xấu ở trong tâm đối với đề bà Đạt Đa. Đây là điều đặc biệt của Đức Phật. Thành đạo thế giới này. Cho nên có những cái lúc mà đề bà Đạt Đa hành hạ Đức Phật ở trong quá khứ, và Đức Phật nhớ lại cái việc này đó thì lại cũng nhắc nhiều tốt. Tức là nhờ cái hành hạ này, nhờ cái sự sự tệ này mà ta phát quy được cái năng lực của chính mình, cho nên cũng là tri thức. Nếu mà không có những người xấu, không có người ác, không có những người kêu khó khăn đó thì cái trí khôn chúng ta phải sanh ra được hết. Cái phần tự nhiên chúng ta không có cái cố gắng, cái nỗ lực nào để vươn lên. Cho nên khi mà thành Phật rồi nhé, nhìn lại cái quá khứ ta cảm ơn. Ta cảm ơn tất cả những cái người mà giúp chúng ta tiến tu đạt nghiệp. Nhưng mà chúng ta cảm ơn nhiều hơn là những người chống phá chúng ta trên đường tiến tu đạt nghiệp. Thì nếu không có những người này thì ta lớn lên làm khôn và thật là được. Nên tu theo tiền tham quan đó, là nhìn hai mặt, thuận hay là nghịch đều tốt đó. Mà nếu có cái tâm như thế thì chúng ta tu chỉ được có kết quả. Và tại vì Phật chúng ta đã tu như cho nên Đức Phật dạy chúng ta tiếp xúc với cuộc đời, tiếp xúc với mọi người thì nên nhìn cái mặt tốt của họ, nên tìm cái tốt của họ mà ta tiếp xúc của thằng nghiệp hơn. Thì như vậy đó, tâm chúng ta cũng tốt lên, và tác động vào cái tâm của người đó là đây là thân cái bước đường tu, cho nên cái tâm bồ đề chúng ta lớn lắm, lớn hơn đấy. Cái bồ đề tức là cái hiểu biết chúng ta nó rộng lắm đấy, và cái đạo đức chúng ta nó theo lên tâm trụ. Thì như vậy chúng ta gọi là cái quá trình thành bồ tát đạo. Cái bồ tát đạo là tu dưỡng cái thâm tâm của chúng ta. Đức Phật chúng ta đã là thầy tu. Và bây giờ nếu mà chúng ta là đệ tử Đức Phật thì chúng ta là như thế nào? Thế nên Đức Phật nói trải qua vô lượng kiếp như vậy rồi, Đức Phật có nhớ tới một kiếp nào đó. Thế nên nhớ tới một cái kiếp nào đó thì bây giờ đấy lại là Đức Phật A Di Đà là vua, Đức Phật Thích Ca đấy thì là đại thần. Này nhớ đâu luôn, Đức Phật Thích Ca là làm đại thần, là Đức Phật A Di Đà là vua. Thì bây giờ đấy, đại thần và vua hai cái này là có mối quan hệ, nó có cái tác động mà. Nhưng mà trong cái lúc đó chúng ta thấy Đức Phật A Di Đà là vua, nhưng mà nhờ bên cạnh của Đức Phật A Di Đà này lại có một cái vị đại thần rất giỏi, cho nên rất giỏi, rất tốt, thế nó giúp đi. Đây là cái việc quan trọng, cho nên Đức Phật nói là tất cả các vị Bồ Tát đến gần như là thay phiên nhau, người này làm người kia giúp, người kia làm người nào giúp, ở trong cái thế mà thủ hộ liên quan như vậy đó thì mới có lợi. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, nếu mà chúng ta không có bạn đi tới thì đấy, không có những cái người mà tin tưởng và sự sự tốt với nhau như thế đấy, thì cái trường hợp này chúng ta không làm được sự việc. Cho nên khi mà thầy dạy kinh nghiệm sư, thầy mới nhớ tới cái ý này ở trong kinh lần thứ ba của Đức Phật là gì? Cái điều quan trọng đây đó, trên bước đường tu của tôi đó, là làm sao cho mọi người mà tới với tôi họ tin với nhau. Mọi người tới với chúng ta mà họ tin lẫn nhau, thế là điều quan trọng. Nếu mà mọi người này chưa tin lẫn nhau nên thì không thể làm được. Tin lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau cùng tiến tục đạo nghiệp thì cái này. Đấy là cái nguyện mà của Đức Phật đã đi. Cho nên khi hành Bồ Tát đạo đó, thì tất cả các cái vị Bồ Tát này đều có nguyện. Tại sao Ngài nguyện như vậy? Ngài thấy mọi người không tin với nhau, cho nên nên thuộc nhiều phá nhau. Bây giờ tất cả các Phật tử ra làm ăn mà phá với nhau đó, thì chắc chắn là hai dân của hai đình. Thế có người họ nói với thầy, họ nói là người Việt Nam chúng ta thì rất giỏi, người Việt Nam chúng ta thì cũng rất thông minh, nhưng mà người Việt Nam chúng ta không thể bọc tái được với nhau và cũng không tin cậy lẫn nhau, cho nên cũng không thể nào giàu như là các dân tộc khác. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên quý Phật tử nghĩ xem, mặc dù họ nói như vậy ta thấy đau lòng, chứ ta thấy đúng chứ? Ta thấy cái bài học này đúng. Thế nên tất cả các nước ở trên thế giới đó, nó giàu là sao? Nó tin với nhau, nó giúp đỡ cho nhau, cho nên nó mới giàu được. Còn chúng ta thì gần như là thiếu niềm tin. Nên ở Việt Nam chúng ta không có được những cái công ty lớn. Tại vì có những cái công ty ra đời mới bắt đầu chúng ta thấy cũng ghê gớm lắm, giống như là công ty liên quan đến quốc gia, ai bỏ không bỏ tất cả lời đã đủ lâm sắp ra đi. Rồi sau này thì chúng ta có mấy câu chuyện khác của đức phụ như thế này. Chúng ta thấy. Cho nên ở Việt Nam chúng ta đã kiếm một cái công ty mà đáng tin cậy để đầu tư vô đó làm ăn thì khó lắm. Thế bây giờ bảo là người Việt Nam chúng ta có tiền nhiều chứ, tiền cũng nhiều, vàng cũng nhiều, nhưng mà cái đồng tiền này đồng tiền chết thôi, đồng tiền là bỏ trong cái sạch đấy đó, vàng cũng bỏ nó đấy, không đem ra đầu tư, không dám kinh doanh, không dám họ tay. Tại vì không tin cậy lẫn nhau, thành những người này không tin lẫn nhau. Mà tại sao không tin? Là tại vì những người tin thì mắt không hiểu. Hãy ta tin người nào thì ta bị như thế này. Tại sao khi mà ta tin rồi để ta lại mắc như vậy, ta bị gạt như vậy? Đức Phật dạy chúng ta cái này là vì chúng ta bị vô minh ngăn che, bị lòng tham nhé, nó làm mờ mắt chúng ta đi. Cho nên những người không đáng tin mà ta tin, còn những người đáng tin ta tin, tội nghiệp chân thân. Ta là những người đáng tin, những người tốt có thể đáng tin, còn những người không đáng tin thì ta tin. Cho nên chúng ta thấy cái này là vô minh. Nên Đức Phật Thích Ca thấy được điều này nên ngày mới khi chúng ta trí tuệ là sự nghiệp. Trí tuệ tên là gì? Thế có trí tuệ là gì vậy? Ta thấy được cái người đáng tin và cái người không đáng tin. Ta biết được cái việc đáng làm và việc không đáng làm. Ta nên biết được cái việc đáng làm. Ta làm thì nhất định có kết quả tốt. Mà kết quả tốt đó, thì những người tin ta đây nhất định nào phải đạt được cũng chứ. Đây là điều quan trọng. Thế nên tại sao họ tin? Tại sao họ tin? Là vì ta không đủ sức làm cho họ tin. Cái sự thật là được. Còn bây giờ là một người có trí tuệ, một người giỏi, giỏi thiệt. Giỏi thiệt thì phải làm được việc. Là nên bị yên ta tin. Thành muốn cho người ta tin thì cái này là gì? Làm cho được việc để cho người ta thấy có kết quả thì cái phần này nên thầy nghĩ sẽ làm tập nhận. Bây giờ nếu là giáo hội tin thầy đến nhất là thầy cũng làm cái công tác quản pháp này 22 năm. Trong 22 năm như vậy đó, là làm cái việc này rất là tốt. Rất là tốt. Cho nên các hòa thượng tin. Mà thầy á, có cái suy nghĩ. Trong 22 năm mà thầy làm cái việc tốt đó, là tại sao vậy? Là tại trong cái kiếp trước của thầy. Trong kiếp trước thầy cũng làm cái việc này tốt. Cho nên cùng gặp các hòa thượng này, hòa thượng tiến thủ, hòa thượng tiến tình, cái khác hòa thượng ở đạo này đã phụ cập ở trong quá khứ các ngài đã giao cho thế thầy và thầy cũng làm tốt như vậy. Cho nên trong cái kiếp này gặp lại thì các ngài nhìn thấy bạn thân nhớ là chuyện xưa đấy, thân nhớ là chuyện xưa, chuyện kiếp trước, ở kiếp trước ta cũng làm gì đó và ta làm tốt, cho nên cái này còn nhớ mang tác ở trong đầu. Cho nên các Phật tử nghiệm được xem như chuyện này. Nên có những người ta thấy thì ta niềm quý mến, mà có những người ta thấy ta sợ đi. Cái này ta gọi là cảm tính. Cái cảm tính, cái này là do cái đời trước này. Đây là cái sự thật ở trong cái quá trình tu. Tại sao họ tin? Là vì đời trước ta đã từng lừa đảo rồi. Đời trước của chúng ta từng lừa gạt rồi. Cho nên bây giờ họ thấy mặt chúng ta họ nhớ tới chuyện trước, nhớ họ tin. Nó gặp những người là chưa bị chúng ta lừa đảo, cho nên nó nhìn thấy mặt chúng ta và nghe chúng ta nói hay mà cho nên theo. Theo thì mất. Thì những người mà mất ở trong kiếp trước thì kiếp này nhận ra. Những người trong kiếp này mất đó thì kiếp sau nhận ra. Đó là đi theo con đường khác. Đi theo con đường khác. Thì tới cuối cùng là tình hình đáng mang khổ. Tức là cái người sanh ra để lừa đảo thì tự khép cái con đường tương lai của mình. Còn ngược trở lại, trong từng kiếp sống như thế này mà ta làm được tất cả những cái việc tốt thì chính cái đó nó tạo cho chúng ta có cái trở thành tương lai. Nên Đức Phật thường nói với chúng ta này, sở dĩ trong cái kiếp này ngày sanh trên cuộc đời ngày thành Phật, rồi từ vua Tần và Sa Na, vua Văn Tư Nặc cho đến vua A Xà Thế, cho đến tất cả những người trí thức đương thời đều đi theo Đức Phật này. Đức Phật nói đây từ trong quá khứ, cho nên từ trong quá khứ tất cả những người này để tôi đã từng cứu mang, tôi đã từng giúp đỡ cho họ mà họ có được cái thành quả ngày hôm nay, cho nên bây giờ họ thấy Đức Phật là nhớ gì, chứ không phải là họ dễ khéo. Đây là cái sự thật tức mà Đức Phật dạy chúng ta, cho nên chúng ta tin như thế, chúng ta theo đó, chúng ta tu thì nhất định chúng ta sẽ học được. Tu theo Đức Phật là gì? Nên ta chịu khổ trong kiếp này khi sao ta tốt hơn. Ta chịu khổ ngày hôm nay thì ngày mai nó sẽ tốt hơn cho chúng ta. Đây là cái quá trình thành Bồ Tát đạo chúng ta. Mà càng chịu khổ bao nhiêu để giúp cho người khác thành đạt đó, thì chính cái đó là cái quả của chúng ta trên sân này. Trên cái bước đường tu là như thế. Cho nên Đức Phật A Di Đà khi mà gặp Thế Tôn Đại Vương ta được, cho nên ngài là vua, cho nên ngài là vua. Nhưng mà bây giờ nó gặp một cái Đức Phật ra đời, gặp Đức Phật ra đời, cái hiểu biết của Đức Phật nó trên ngài và ngài nhận ra được cái này, cho nên thì bỏ con đi tu. Nên quý Phật tử đã tu được sáng Di Đà đã có nên là Di Đà sư phụ là vua của con đường nước của chùa mà tu. Thôi Đức Phật cũng bỏ ngôi bỏ nước của chùa mà tu, còn mình thì có cái gì mà không bỏ? Không có chùa tu, cô chùa tu được vài tuần lễ sao thấy buồn mà thấy mệt quá, không tu. Đây là cái gì của chùa? Cho nên bây giờ chúng ta đi vô chùa ta tu, mà ta tu cái gì? Và ai dạy chúng ta tu? Đây là cái điều rất quan trọng. Cho nên ai dạy chúng ta tu và tu cái gì? Và cái kết quả làm sao? Là vô chùa ở tu được 5-3 năm rồi đấy. Thì cái trình độ chúng ta nó thấp kém và sức khỏe chúng ta mòn lần. Rồi không làm được cái gì nữa hết. Nên là tại sao như vậy? Tại vì thiếu minh sư. Trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, thiếu cái người là dạy dắt. Đức Phật A Di Đà bỏ ngôi đi tu là vì có Đức Phật Thế Tự Đại Vương ra đời. Cho nên Đức Phật này biết rõ, Đức Phật A Di Đà biết rõ luôn tất cả những kiếp về trước không? Và biết rõ cái việc làm của ông trong hiện tại. Cho nên những cái gì mà vua Trấn Điện biết, Thế Tự Đại Vương cũng biết. Bây giờ những cái điều mà vua Trấn Điện không biết, Thế Tự Đại Vương cũng biết. Cho nên vua Trấn Điện bỏ ngôi đi tu là như thế chứ. Gặp được một minh sư, cái hiểu biết của cái vị này trên mình nhiều quá mà có còn cùng. Còn bây giờ là bỏ nhà vô chùa tu. Thế bỏ nhà vô chùa tu là cái gì đấy? Gặp ai đấy? Cái người đó, cái hiểu biết của bạn mình chưa? Cái sự nghiệp họ có ngang tầm mà bây giờ anh ta bỏ cái tốt của ta mà ta đi theo cái xấu của người, thì cái này nhất định ta phải đi xuống rồi. Cái này gọi là tu sai. Ta đi tìm minh sư, không tìm là tìm minh sư đi hả? Minh sư tức là người mù. Khi tìm một người mù, một người mê tín, thì lúc bây giờ đó họ dắt chúng ta đi thì không sử dụng cái đó không chết rồi. Cho nên trên đó chúng tôi rất nhiều người rơi vào đó. Ta đi theo một ông thầy nhưng mà ông thầy thì sai lầm, cho nên chúng ta chân thành. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta đi theo thì chúng ta phải nghĩ khác hơn. Đi theo để làm gì? Cái điều thứ nhất đó, ta theo đó họ vì ta nghĩ cái vị minh sư này đó, hơn ta cái đầu. Tại là trên con đường tu hành đã thay lại đây đó. Hơn ta một cái đầu, tức là những cái điều mà ta chưa hiểu biết mà cái vị này đã hiểu chưa? Ta theo ta học chứ. Mà theo học như vậy á, thì người xưa đã làm sao? Ta đọc sách 10 năm không bằng hầu diện một thì tri thức nửa ngàn. Ta đọc sách 10 năm mà ta không thể hiểu được cái này, nhưng mà gặp một vị thì tri thức trong nửa ngàn thì cái điều giúp chúng ta rộng hơn nhiều. Cho nên trên con đường tu của thầy sợ bị gì được thành nhờ cái tri thức. Cái tiền sư học đạo, cái điều này là điều quan trọng. Sư có nghĩa là thầy, cái độ cao, cái hiểu biết của họ trên hiểu biết chúng ta, cho nên là ta theo ta học. Còn nếu mà cái hiểu biết họ đó ngang tầm với ta thì là bạn, nhưng mà cái hiểu biết họ dưới ta thì cái điều họ lại khác. Cái điều này là điều rất là quan trọng, cho nên có nhiều người chấp đỡ được pháp của Đức Phật. Cứ nghĩ rằng là mình là tu sĩ, cái vị kia là tu sĩ, cho nên mình phải theo, phải học và phải cúng dường để sẵn. Cho nên từ chỗ này nữa mà chúng ta có ngay cái tu sĩ giả ra đời. Cái tu sĩ giả ra đời cái này có cái tu hình thức không? Cho nên có cái hình thức của thầy tu thì lúc bây giờ nữa mọi người sẽ cung kính. Cho nên lúc bây giờ nè, cái số tu thực hiện xong. Nhưng mà thực chất của nó, cái tu hành này nè, cái điều quan trọng nhất, Đức Phật đã nói là trí tuệ. Thì lúc bây giờ nè, chúng ta phải tìm một cái người mà thầy nói là hơn được cái đầu. Nhiều theo học được. Trên chúng được tu hành, cái điều này là cái điều quan trọng nhất. Vô trách nhiệm bỏ ngôi bỏ nước, đi theo thế tử đại vương là vì thấy thế tử đại vương quá siêu việt, cái hiểu biết của ngài là quá siêu việt, cái hiểu biết của mình thấp của đâu. Cho nên những cái gì của mình chuyển cho ngài biết hết, ngài nói rõ cho mình nghe hết rồi. Cho bây giờ nó còn những cái mà mình chưa bao giờ nghĩ tới, chưa bao giờ biết được ngài nói. Cho nên ngài nói rõ cho biết là như thế nào ông làm vua đấy, ông làm vua và chỉ vương thánh vương như là thế nào, cái quá trình của ông làm từng kiếp như thế nào, cho tới ngày nay ông làm được thế nào, cái này thế nào. Đây tất cả các cái vị đại thần mà giúp đỡ ông đây là những người ông đã từng cưu mang mà giúp đỡ trong quá khứ, cho nên là ngày họ sống chết rồi, cho nên ông làm được. Nhưng mà bây giờ ông làm vua tiếp tục ông làm nữa, ông đem ông thấy những người này đã đi, những người mà sẵn sàng chết sống với ta mà ta vì ngôi báo ta đem ta thấy họ đi thì sao lại còn ai giúp đỡ nữa. Thế là chúng ta thấy khi mà lên làm vua được là nhờ có tướng tài, thế nên vua Gia Long lên làm vua được là nhờ các tướng tài gì đó. Thì trong đó có tiền quân, người ta làm, có hậu quân, giúp cho mình cho nhưng mà khi đi vào đánh thắng cả chồng đó thì ông lại hy sinh để hậu nhỏ ta đi có là nhỏ ta mới bị chết trước cho nên nhỏ ta ở đây hy sinh trong chết trong thành này để cho quân chiến tới và cái đội quân đi trước này đó là người Tân Thành tức là con đội của tổ chức này. Nhưng mà khi Gia Long lên ngôi rồi đó, thì cái chuyện đầu tiên là gì? Đem Nguyễn Văn Thành ra trước mặt một chén. Đấy. Đây chúng ta thấy. Nhưng mà khi ta lên ngôi rồi là nhờ tất cả những gì dưới. Nhưng mà những người này là hoặc là tự trận hoặc là bị giết. Thì sau này đó, chúng ta biến cái thân là thủ. Tất cả các vua đều như vậy đó. Những người thân, những người chết sống của ta thì chết hết rồi. Hoặc là chúng ta nghi ngờ, ta giết họ hết rồi. Thì sau này chúng ta sẽ thành cái gì đó? Đương nhiên, qua đời sau tiếp tục trả lại cái nợ cũ. Thế từ Đại Quân nhìn thấy xa, thấy rõ như vậy. Thì bây giờ đó, vô cái gì mới giật mình. À, quá thật đúng. Ta sợ dĩ tôi là vua, tôi ngồi yên chỗ này là nhờ có những người khác họ lăn xả ra, họ chết sống, họ bảo vệ cho nên mới thành được. Mà bây giờ nhìn trở lại đấy, ta thấy những người này đấy, một là già yếu, hai là bệnh hoạn, ba là hy sinh rồi. Ta đã nhìn thấy gì vậy? Mà nếu không đi tu, không đi xuất gia đấy, thì cái trường hợp này đấy, không còn chịu thôi được. Chính tên rồi đây là tên của tình thương cho nên cái người nhìn thấy xa là thấy được trong lúc ta đương quyền như thế này nhưng mà thấy được cái hậu quả này cho nên lúc bây giờ Đức Phật Đại Di Đà lúc đó là vua vô trách nhiệm liền bỏ ngôi bỏ nước mà đi theo thế tử Đại Vương để học tiếp tu có nghĩa là học cái này đứng. Cho nên tất cả các Phật tử mà khi đi tu rồi thì đi vô chùa tu là chuyện đầu tiên phải học trước. Thế gọi đấy là học Phật. Tức là học Phật có nghĩa là học thánh đó, học trí tuệ. Học nhìn sự vật thì chính xác. Mà nhìn chính xác đây là gì? Kinh Pháp Hoa dạy chúng ta đấy. Nhìn theo kiểu nhìn của Đức Phật bảo là những thị tướng, những thị tánh, những thị thể, những thị linh như thì nhơ như thì hòa như thì bạo như thì bản mà cứ cái tức là nhìn qua 10 cái trạng thái khác nhau. Cho nên đầu tiên là chúng ta nhìn một con người trước đi. Nhìn con người là thấy cái gì? Bảo là những thị tướng, tức là thấy cái tướng bên ngoài. Đầu tiên ta nhìn ta thấy cái tướng của người chết. Mà cái tướng người này là gì? Cái tướng người này nhỉ? Nó mập hay là nó ốm, nó cao hay là nó thấp, nó đẹp hay là nó xấu? Nó yếu hay nó mạnh. Thế ta nhìn cái tướng của người. Cho nên nó nhiều khi cho quý vị nhìn cái tướng người đó nghĩ ngay cái người này có cái tướng là quan. Cái người này có cái tướng là vua. Mà cái người này lại có cái tướng là hoàng. Cái tướng của người đó hiện ra cái tướng bên ngoài. Thì lúc bây giờ chúng ta có phát hiện cái tâm của trong. Để phát hiện cái tâm của nó trong. Mà cái tâm bên trong đó là gì? Ta bắt đầu là thấy cái tâm mình. Cái tướng này thì có tánh kia. Cho nên tuy là chưa thành Phật nhưng mà người Việt Nam chúng ta đã học đã phát hiện ra được bốn cái điều đó là dứt lẽ gì lùng tâm hô tướng trúc mà. Đây là bốn cái tướng mà chúng ta nhìn thấy. Ta đã nhìn thấy con mắt nó miệng có bình cái bầu đề là nhìn thấy kia thật là chúng ta đã nhìn ta đã nghĩ ngay cái này đó là một điều rất quan trọng con người chi đều không mà có thứ ba thứ tư đều bàn đã còn không sáu hàng rất đó thì đưa ra đang đưa bản thân này đây cũng là cái tướng tất cả những cái này là những cái xấu, nhìn thấy những cái tướng xấu thì chúng ta biết đó, cái người này trong tâm không tốt, mà cái người này đó là những người có ác nghiệp. Cái tướng xấu như thế này cho nên cái tâm bên trong, cái tánh bên trong nó có nhiều cái xấu. Ta nhìn thấy, nhìn cái tướng bên ngoài, ta nhận ra được cái tánh bên trong. Cho nên như vị tướng của như vị thần. Tới cái thứ ba là cái gì vậy? Như vị thể, tức là cái nguyên tố bên trong này. Ta nhìn thấy cái dụng, cái tánh này, cái tướng này. Nhưng mà rồi nó còn có một cái bên trong, cái thể lực bên trong, cái chất bên trong, cái này cũng quan trọng. Cho nên cái ác nghiệp này có, ác nghiệp này có, cho nên hiện ra cái tướng xấu này. Nhưng mà ở mà khác nhất thì nó còn có cái tốt nữa. Cho nên có nhiều người nè, thì chúng ta thấy người lùn xịn nhưng mà rất giỏi hơn. Nhưng kiểu Đặng Chí Minh, cho nên Đặng Chí Minh là cái một con người tài nhưng mà lùn xịn. Thầy thấy đó, trong cái hình ảnh mà ông Đặng Chí Minh đứng chung với nhiều chú anh lên là thầy đứng có tới cái bụng con kia không, nhưng mà lại lùn. Thế là bên trong còn có cái gì bên trong còn phát hiện sâu hơn. Chứ còn chỉ có thấy cái tướng bên ngoài, rồi cái tâm sáng đó tiền thì chưa chắc tốt rồi. Còn có cái bên trong, cái thể chất bên trong thế này còn không? Rồi từ cái chỗ này, nó kết hợp cái ba cái này, nó cho ra cái lực. Nó cho ra một cái lực bất tư nghị dụng, cái này còn không? Nó là lực dụng. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta bắt đầu quan sát sự vật, vẫn là nhìn sự vật theo cái kiểu của Đức Phật nhìn thì thấy không sai. Vẫn là Đức Phật thấy là thấy rõ không có sai. Chúng ta học Phật chúng ta biết là không phải thấy một mặt rồi chúng ta có những phán đoán cho nhìn thấy. Thì bây giờ mà vô cái niệm đi tới học đạo với Thế Tự Tại Quân Phật thì lúc bây giờ đã học được nhiều cái điều mà từ trước tới giờ chưa nghe, chưa bao giờ biết. Từ trước đây tới mới bỏ tôi mà đi tu. Nhưng mà ông sẵn có một cái đầu óc rất thông minh, rất thông minh, cho nên ở trong một cái chúng hội đạo tràng trong pháp hội như thế này, Đức Phật Thế Tự Tại Quân giảng kinh là giảng chúc cho đại chúng. Nhưng mà tất cả những người nghe đó, có người bảo là ngồi trong pháp hội nhưng mà không nghe gì hết, tức là ngủ quên mất tiền hết. Cho nên nghe mà không nghe là rất là khá ngủ. Nghe có bạn thôi chứ không biết nữa. Lỗ tai thì nghe mà tâm không nghe, thần thức không nghe. Có nghe đi một nhưng mà không biết gì hết. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên thường ta nghe kinh thì ta dùng cái chữ mà lọc nghe. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư ở Bồ Tát đó, ông lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Nghe cái này, lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Ta bị ông cho nên cái người mà lắng nghe và suy nghĩ thì cái người đó nghe cái sai mình. Và tất cả những cái gì họ nghe được đó, cái này đều có tiền thức hết, đều có biết hết. Đức Phật A Di Đà học đạo học bao nhiêu người học, nhưng mà nghe lỗ tai như này rất là lỗ tai như kia. Còn vô tính niệm thì nghe bao nhiêu vui thẳng vào tâm hết, không rớt ra vào cái nào hết. Cho nên nói về sau này các thầy tỳ kheo á tới hình Đức Phật Thuyết Pháp nữa, thì Đức Phật không cần. Ông tới hỏi Pháp Tạng Tỳ Kheo, Pháp Tạng Tỳ Kheo những cái gì mà tôi nói, những cái gì mà tôi biết đó, thì Pháp Tạng Tỳ Kheo biết hết. vì vậy đó mà đại chúng nó gọi ngài là pháp tài, tức là khó pháp. Đi tu tất cả đều đi tu hết, nhưng mà chỉ có pháp tài thì theo là cái người mà hiểu đức Phật thế là đại chúng chúng và ghi nhớ những lời dạy đức Phật nhiều, cũng như trong cái chúng đệ tử đức Phật đó, thì nhiều tới mấy ngàn người, nhưng mà trong đó là đồng chức có ngài A Nan. Cho nên ngài A Nan là nghe nhớ không quên bất cứ một cái chữ nào của chính mình, cho nên về sau này người ta là kết tập kinh tạng. Kết tập kinh tạng là ngài A Nan kết tập, tại vì trong cái lúc đức Phật giảng kinh thì ngài lắng nghe và ngài suy nghĩ để cân nhắc, cho nên đem để nó trong lòng, mà để trong lòng mình cho nên đây là lời phát tài. Phát tài tức là cái kho báo kho pháp. Thì bây giờ nếu mà tất cả các Phật tử tu theo cái pháp môn tịnh độ, tu theo pháp môn tịnh độ là chỉ niệm học danh của Đức Phật A Di Đà không, mà không nhớ tới cái chuyện tu hành của Đức Phật mà ta muốn bản sanh tới thành Phật được, đây là cái điều quan trọng. Vì vậy đó mà chúng ta niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà, chúng ta phải niệm luôn cả cái gì, tức là cái đạo đức, cái tri thức, cái chuyện tu hành của ngài, cái này là quan trọng. Cho nên thầy niệm hồng danh của Đức Phật thì ít, nhưng mà nhớ nghĩ tới cái công hạnh của ngài là cái này nhiều hơn. Nhớ cái quá trình hành Bồ Tát đạo của ngài, cái cách tu học nó nhiều hơn. Cho nên từ cái chỗ này đấy, mà khi nghe pháp đó, thì thường thường là thầy lắng nghe và suy nghĩ, do đó tất cả những cái này đem đều của thầy. Học từ Phật đường Nam Biển này cho đến đi học nước ngoài là thầy đều học theo kiểu học của Đức Phật A Di Đà. Cho nên nó tu tịnh độ, tu theo Đức Phật A Di Đà, nhưng mà không nhắm đến những thực cảnh tiêu tên Phật. Niệm tức là nhớ, mà nhớ là cái gì? Nhớ thứ nhất đó, là chúng ta nhớ cái hình tướng của Đức Phật như là nhớ cái hình tướng của Đức Phật để chúng ta sanh ra một cái tâm kính trọng, để chúng ta có được cái tâm an lòng. Đây là cái bước ban đầu mà người tu niệm Phật mà. Niệm Phật tức là đem cái hình ảnh Đức Phật để trong lòng chúng ta, để lòng chúng ta được trong sạch, lòng chúng ta được an vui. Tại trên cái bước đường tu mà nếu chúng ta dạy thờ đem một cái hình ảnh đáng ghét nào để vào lòng người ta, tự nhiên hiện ra tương đáng ghét mình. Thầy đứng lên trên để nhìn xuống để thấy các Phật tử đi chùa. Thế nên các Phật tử đi chùa nhìn kỹ rồi thấy người nào đem Phật để trong lòng mà đi chùa, và người nào mà đem cái chuyện thế tục để trong lòng mà đi chùa, chúng ta thấy rõ. Cái người mà đem cái chuyện đời để trong lòng mà đi chùa đó, thì khi mà họ gặp nhau đó, ta nghe họ nói toàn là cái chuyện hơn thua phải trái trong cuộc đời. Cái người đó làm sao thành Phật được? Người đó tốt tính đầu hết, cái người không phải của mình. Cho nên người này đó là tu theo theo tà đạo, tức là tu theo tà đạo, là tại vì ở trong tâm là bị những chuyện tà dạy xấu ác. Thôi để chứ, lại để chứ. Thank you.